Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Hiền Linh và cũng là những giây phút cuối cùng chúng ta sống trong mùa Giáng sinh. Mầu nhiệm Giáng sinh chúng ta có thể được hiểu như là một mầu nhiệm của sự gặp gỡ. Một Thiên Chúa toàn năng vô hình, giờ đây Ngài xuống thế làm người và gặp gỡ để chia sẻ thân phận của con người. Và mầu nhiệm đó, Ngài đến để gặp gỡ con người không phải là một sự tình cờ hay là bất ngờ. Bởi lẽ đã được tiên báo từ trước, các ngôn sứ đã loan báo sẽ có đấng Messiah đến để mà giải phóng dân. Ngài sẽ được xem như là ánh sáng để soi dẫn con người đi vào sự sống, để con người khám phá ra được chân lý sự thật, sự sống ở nơi con người và sự sống nơi Thiên Chúa. Và sự gặp gỡ này là một sự gặp gỡ để kết nối giữa con người với Thiên Chúa, và sau cùng để rồi tất cả được thực hiện trên thập giá Chúa Kitô Ngài sẽ làm. Và như vậy, ngôi hai Thiên Chúa làm người không phải là một sự tình cờ, một sự báo trước, như là trong bài đọc một ngôn sứ Isaiah đã nói: khi mà dân chúng đang tại nơi lưu đày ở Ai Cập, ngôn sứ Isaiah đã mơ ngày về trở về quê hương để mà mừng ngày đấng Messiah sẽ đến. Bởi vậy ngôn sứ Isaiah đã nói: mừng vui lên hỡi Jerusalem, bởi đó ngày đó mà Thiên Chúa sẽ đến con người để giải phóng con người cảnh lầm than đau khổ và dẫn con người đi vào sự sống của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah đã tiên báo trước, và điều đó ngày hôm nay đã được thực hiện khi mà ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Và sứ điệp mà Thiên Chúa xuống thế làm người không chỉ là dành riêng cho dân tộc Israel, mà Thiên Chúa đã báo trước và hứa sẽ được thực hiện. Giờ đây Thiên Chúa còn thực hiện điều cao cả hơn nữa, là Thiên Chúa đến gặp toàn thể con người, và tất cả những ai tìm đến người sẽ được gặp gỡ. Cụ thể là trong bài Tin Mừng nói về câu chuyện ba nhà đạo sĩ. Đó là con người chưa biết Thiên Chúa là ai, chưa có niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng chỉ bằng cái sự hiểu biết tự nhiên, và họ đã đoán định được rằng có một đấng vĩ đại xuất hiện trong trần gian này. Đấng đó sẽ là chân dắt dẫn đưa con người đi vào cuộc sống đích thực. Và họ chỉ với một lòng đi tìm khám phá chân lý đó, và khao khát được tìm gặp được chân lý đó, và họ đã lên đường. Qua ánh sao xuất hiện, họ đã mày mò trong ánh sao đó. Sự hiện diện của ánh sao là khởi đầu cho họ tìm gặp để đến gặp Hài Nhi Giê-xu. Và với lòng khao khát như vậy, với lòng thiện tâm thiện trí, họ đã tìm gặp Hài Nhi Giê-xu đang nằm trong máng cỏ. Vậy câu chuyện mà diễn ra chúng ta vừa đọc trong bài Tin Mừng kể đến ba thành phần. Thành phần thứ nhất đó là vua Hê-rô-đê, thành phần thứ hai đó là các tư tế và các kinh sư, và thành phần thứ ba là các nhà đạo sĩ, những người ngoại giáo. Vậy chúng ta khi nghe bài Tin Mừng, chúng ta tự hỏi ai là người có cơ hội gặp gỡ được Thiên Chúa, và ai đã được gặp? Người mà chúng ta tưởng rằng là dễ dàng gặp gỡ được Thiên Chúa nhất thì lại là người không tìm gặp được, đó là giới kinh sư và các tư tế. Họ là những người tin vào Thiên Chúa và họ nắm được tất cả những gì mà Thiên Chúa đã nói qua sách thánh. Họ đã nằm lòng với sách thánh như là lời các tiên tri đã loan báo. Thì chắc hẳn rằng điều mà ngôi hai Thiên Chúa làm người họ không còn lạ nữa. Bởi lẽ qua kinh thánh họ còn đưa ra những lời chỉ dẫn cho các nhà đạo sĩ để đến với Bethlehem gặp Hài Nhi Giê-xu. Nhưng rồi những con người này lại không tìm gặp được. Lý do tại sao? Bởi lẽ họ sống với giá trị đức tin chỉ thuần túy là một giá trị của con người, đi tìm một cái gì đó qua đời sống đức tin của họ. Và chính vì vậy tâm hồn của họ trở nên chai đá. Họ không còn nhạy cảm với những biến cố mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nói cho họ biết. Điều đó khi chúng ta nhìn lại đối diện với cuộc sống con người của chúng ta, chúng ta thường tình hay rớt vào tình trạng như thế? Bởi lẽ chúng ta sống đức tin, nhưng mà chúng ta thử hỏi một câu, có bao giờ chúng ta đã gặp được Chúa trong cuộc sống hàng ngày hay không? Nếu chúng ta gặp được rồi, thì chúng ta thấy điều gì đã diễn ra trong cuộc đời của chúng ta? Có phải là một sự bất hạnh? Có phải là một sự bất an? Có phải là điều gì làm cho chúng ta không được hạnh phúc hay không? Vậy nếu là sự gặp gỡ Thiên Chúa rồi, thì điều đó có diễn ra trong cuộc đời chúng ta hay không? Rồi thành phần thứ hai, chúng ta thấy vua Hê-rô-đê là con người đại diện cho trần gian, con người sống bất biết theo cái sự tìm kiếm của trần gian, nào là quyền lực, nào là danh vọng, nào là phú vui, tất cả. Và vị vua này bao trùm tất cả, có thể là thế gian thuộc về ông. Thì khi mà nói về Thiên Chúa thì chắc hẳn rằng đó là một lời chẳng bao giờ nghĩ đến. Bởi vậy khi mà nghe biết tin các nhà đạo sĩ đi tìm hài nhi Giê-xu, và khi mà nhà vua biết tin đó, thì trong đầu của ông đã nghĩ ra một cách để làm sao giết hại hài nhi đó, để không đe dọa đến cái vị trí cương vị cao nhất của mình. Và như vậy, những con người thuộc về trần gian như vậy thì chẳng bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa. Còn thành phần thứ ba, chúng ta tưởng rằng những con người không gặp được Thiên Chúa thì lại gặp được, đó là các nhà đạo sĩ, những người ngoại giáo, những người chưa biết Thiên Chúa, chưa tin vào Thiên Chúa, nhưng họ chỉ với một lòng thành tâm đi tìm chân lý. Cái gì diễn ra trong cuộc sống của họ, họ đi tìm đâu là sự thật. Và chính cái khởi đầu đi tìm chân lý đó, họ đã tìm gặp được Thiên Chúa. Và đứng đó là chân lý, là sự sống, là đứng cứu độ con người, là đứng soi sáng con người để tìm gặp được sự sống đích thực. Và các nhà đạo sĩ này đã tìm gặp được hài nhi Giê-xu, như là cách nói cho con người biết các ngài đã tìm gặp được ơn cứu độ. Bởi vậy khi mà trở về, các ngài đã theo một con đường khác, như là một diễn tả các ngài biến đổi cuộc đời để bước vào một trang sử mới trong cuộc đời của các ngài. Vậy một sự gặp gỡ các nhà đạo sĩ với ngôi hai Thiên Chúa, hài nhi Giê-xu đã làm biến đổi tâm hồn của con người, của nhà đạo sĩ này. Vậy ngày hôm nay chúng ta mừng lễ để nói lên con Thiên Chúa xuống thế làm người để gặp gỡ con người, và sự gặp gỡ đó để cho con người được tiếp nhận sự sống thần linh của Thiên Chúa đi vào cuộc sống của con người. Vậy làm sao chúng ta có thể gặp gỡ được Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta? Dấu chỉ Thiên Chúa đã nói cho chúng ta, Thiên Chúa đã thực hiện tất cả những điều tốt lành cho chúng ta, đó là ơn cứu độ. Ngài đến gặp gỡ rồi Ngài thực hiện ơn cứu độ. Vậy dấu chỉ Chúa đã nói, Chúa đã làm cho chúng ta thấy rồi. Vậy làm sao chúng ta có thể gặp được trong cuộc sống hàng ngày? Các nhà đạo sĩ khi mà lên đường tìm gặp hài nhi Giê-xu chắc hẳn không phải là dễ dàng. Chỉ với ánh sao họ lên đường, rồi ánh sao đó không phải lúc nào cũng xuất hiện dẫn đường một cách rõ rệt. Họ cũng đôi lúc phải đi vào trong tăm tối mịt mù, phải mầy mò, rồi có những lúc ngôi sao lại xuất hiện, họ mừng rỡ và tiếp tục hành trình đó. Vậy hành trình tìm gặp hài nhi Giê-xu của các nhà đạo sĩ như là cách nói cho chúng ta trong đời sống đức tin của chúng ta cũng thế. Hành trình đức tin của chúng ta tìm gặp Thiên Chúa, có những lúc chúng ta cảm thấy nó mù mờ, có những lúc chúng ta chẳng thấy nó đâu, như là mất đức tin vậy. Nhưng thực tế đó là trần gian đôi khi sẽ che đậy lại, làm con mắt của chúng ta không được đủ sáng để nhận ra Thiên Chúa. Chính vì vậy lòng kiên nhẫn của các nhà đạo sĩ vẫn kiên trì để mà tìm gặp cho được, với lòng thiện tâm của các ngài đã tìm gặp. Nói cho chúng ta như vậy để chúng ta cũng thấy được rằng đời sống đức tin của chúng ta cần điều thứ hai, đó là sự kiên nhẫn, kiên tâm. Sự kiên nhẫn, kiên tâm đó làm sao chúng ta có thể nuôi dưỡng được mấy con người mỏng giòn, mấy con người yếu đuối này? Điều khởi đi ở nơi con người chúng ta, đó là chúng ta phải nhận ra được ngôi hai Thiên Chúa, đó là con Thiên Chúa xuống thế làm người, là đấng ánh sáng để soi dẫn con, cho con người đi vào sự sống thật, để cho con người khám phá ra sự sống thật. Đó là chân lý của sự sống. Khi chúng ta sống lù lù với thân xác này đây, chúng ta có nói rằng con người chúng ta không bị một xích mẻ nào đó, thì liệu rằng con người đó đã toàn vẹn chưa, đã cảm thấy đủ chưa, đã cảm thấy hạnh phúc chưa? Đó mới chỉ là con người thân xác. Con người mà làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, đó là tâm hồn của chúng ta. Và khi mà chúng ta, tâm hồn của chúng ta đi vào nẻo đường tăm tối mịt mù, thì chắc hẳn rằng dẫn đưa chúng ta đi vào con đường cảm thấy hạnh phúc, sự sống đích thực. Vậy con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài là ánh sáng soi đường cho con người, để con người khám phá ra chân lý sự thật của sự sống con người, để con người có thể nhận ra một ý nghĩa ở nơi Thiên Chúa. Và sự gặp gỡ đó để con người có thể đón nhận. Vậy khi mà chúng ta có thể tìm gặp được Hài Nhi Giê-xu, con Thiên Chúa xuống thế làm người và là đứng cứu độ chúng ta, thì chúng ta mang một trong mình, đó là thành tâm thiện trí đi tìm chân lý. Tìm chân lý trong cuộc sống hàng ngày, qua mọi sự kiện, qua cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta biết tôn trọng chân lý sự thật, thì sự thật sự sống của chúng ta mới diễn ra một cách đích thực. Còn nếu không, chúng ta chỉ che đậy bởi những vỏ bọc ở bên ngoài, những giá trị của trần gian, mà chúng ta không thấy được giá trị đích thực sự sống. Chính vì vậy tâm hồn của chúng ta chẳng bao giờ đi tìm được sự bình an, đi tìm được hạnh phúc và cảm nhận được cái hạnh phúc đó trong cuộc sống của chúng ta. Vậy ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, đó được gọi như là một mầu nhiệm gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Đời sống đức tin của mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đi tìm gặp điều đó. Một lần chúng ta gặp được Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được, qua cảm thức đức tin của chúng ta, chúng ta sẽ thấy được một sự tốt lành, một sự thiện và một sự sống đích thực, để rồi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta theo đuổi với lòng thành tâm thiện trí. Và như thế thì chúng ta mới mong được đón nhận ơn cứu độ mà kinh nghiệm của những người kinh sư, cũng như là giới tư tế Pharisêu thời xưa của người Do Thái xưa, chỉ vì họ không cảm nghiệm điều đó mà họ không tìm gặp được kinh nghiệm của họ, để rồi cho mỗi người chúng ta rút ra, chúng ta qua kinh nghiệm của các nhà đạo sĩ, để mỗi người chúng ta sống với cảm thức đức tin của mình mà chúng ta tìm gặp được Chúa. Chính khi chúng ta tìm gặp được làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và chúng ta được biến đổi, cũng như là tìm gặp được những điều mà Đức Kitô Ngài thực hiện nơi nhân loại này, đó là ơn cứu độ. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa để mỗi người chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.